Nam Anh và Trâm Anh kính mời quý khán giả đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bình Chánh, Chúa Tàu Kim Quy. Tàu ra khỏi cửa sông đốc, lúc ấy mặt trời chang lặng. Trần Mừng vào phòng mà hỏi chú tàu coi phải chạy hướng nào. Thủ Nghĩa nghe kêu mình là chú tàu thì trong bụng tức cười thầm, nghĩ cho cái mạng số cũng gì kỳ. Lúc nhỏ ở với mẹ cha, rồi trọn 11 năm ở trong vòng lao lý, có lúc nào mà tính rằng một ngày kia mình phải thay hình đổi dạng làm một vị chú tàu tôi tớ đông đầy bạc vàng cả đống như vậy đâu. Mà thôi, bây giờ người ta kêu mình đó là chú tàu, mà mình thiệt cũng là chú tàu. Vậy có rắn có chân rắn biết, trời đã biểu mình phải làm chú tàu mới lân la nơi chốn cố hương được, mới đền ơn trả thảo được, mới hỏi thăm kẻ hại mình được. Thôi thì mình cứ làm chú tàu, có hại chi đâu. Chú tàu nghe Trần Mừng hỏi liền bước ra đứng giữa cột buồm, ngó trước mặt thì mênh mông trời biển, bèn giơ tay chỉ hướng bắc mà biểu Trần Mừng dạy tài công chạy lên Phú Quốc. Chú tàu đứng xem trời hóng gió, đến tối mới trở vào phòng nằm một hồi rồi kêu Trần Mừng mà tỏ rằng,
chẳng giấu gì chi anh, tôi là người giàu có lớn, song bấy lâu nay mắc lo buôn bán, thi chỗ này thi chỗ nọ, chẳng nhất định ở xứ nào cho chắc. Bởi vậy cho nên tiền bạc của tôi có bao nhiêu thì tôi đem mà giấu ngoài hòn kim quy. Nay tôi mua được chiếc tàu này, đã mới mà lại chắc, vậy tôi tính chạy ra đó chở hết vàng bạc mà để dưới tàu, đặng người đau của đó cho dễ. Xong từ hồi ra biển đến bây giờ, sao trong lòng tôi nó ngại ngại hoài, chẳng phải tôi nghi anh, bởi vì không lẽ nào anh là người có khiếu trung hậu mà anh lại nỡ phản tôi. Tôi nghi là vì bạn dưới tàu mười mấy người, tôi không biết gốc gác người nào hết. Thoảng như khi ra đến đó, họ thấy vàng bạc nhiều, họ trở mặt, rồi họ làm hại tôi với anh, đặng họ đoạt của cải ấy. Chúng ta có hai người, còn họ hơn một chục, mà là ở giữa biển, không có quan làng chi hết, thì chúng ta làm sao đây?
Trần Mừng nghe chú tàu nói, ban đầu chăm chỉ mà nghe, chừng rõ ý chú tàu rồi thì liền đáp rằng,
xin chú tàu cứ việc ăn no ngủ kỹ đừng lo sợ chi hết. Nếu ai muốn lấy một quan tiền hoặc muốn nhổ một sợi lông chân của chú tàu thì phải giết tôi chết, rồi lẽ mới làm được, mà giết được tôi chẳng phải dễ gì.
Trần Mừng nói tới đó rồi vung giơ cánh tay mặt ra, xăng tay áo mà trợn cặp mắt coi dữ tợn lắm, rồi nói tiếp rằng,
mười mấy người bạn nha dưới tàu này tôi đánh một tay cũng chết hết, không ai dám có ý gì đâu mà chúa tàu sợ.
Chú tàu thấy Trần Mừng ý tứ thiệt tình nên hết nghi ngại nữa. Sáng bữa sau thức dậy thì đã tới hòn tre. Chú tàu uống nước rồi ngồi chơi ngoài trước mũi tàu, còn Trần Mừng thì lo dọn dẹp dưới tàu cho tử tế. Và dưới tàu phía sau lái có hai cái phòng, một cái ở ngoài thì rộng rãi, bề vô được 12 thước mộc, còn một cái ở trong thì hẹp hơn, bề ngang bị lái tàu tóp lại nên vắng hơn, mà bề vô cũng chừng 6 thước mộc mà thôi. Ở ngoài muốn vô phòng phải đi ngang qua cái phòng ngoài rồi vô phòng trong mới được. Hai cái phòng đều có làm cửa chắc chắn, hễ vô phòng khóa cửa thì kín mít, duy hai bên hông tàu có đục lỗ là song động cho ánh sáng mặt trời rọi vô mà thôi. Trần Mường biểu bạn quét lau cái phòng trong rất sạch sẽ rồi trải chiếu, tính dọn phòng đó cho chú tàu ngủ, còn mình thì ngủ ngoài mà gìn giữ. Chú tàu khi trở vào thấy Trần Mừng lo lắng như vậy thì càng tin bụng hơn nữa. Mỹ gió ngược nên tàu chạy 3 ngày 3 đêm mới tới Phú Quốc. Tới đó trời đã hừng sáng, chú tàu ra ngồi một bên đã công mà chỉ đường. Trần Mừng cũng theo ngồi một bên. Đến bữa cơm, hai người xuống ăn cơm rồi liền trở lên mà ngồi đó. Từ Phú Quốc trở xuống Kim Quy, nhờ gió xuôi nên chạy mau, lối xế thì tàu đã tới. Chú tàu biểu chạy sát mé cho mình kiếm ụ, chừng tới chỗ đậu thuyền mà vào hang hôm nọ thì biểu đã công xả bườm rồi vào ụ mà neo. Chú tàu qua trời còn sớm, biểu hạ hai chiếc tàm bảng xuống nước, lấy 5 cái bao lớn, 3 đường dây, 5 cây đòn mà bỏ xuống tàm bảo. Vậy Trần Mừng cầm theo 1 cái rựa, đặng ngăn ngừa ác thú, rồi đi với Trần Mừng và 10 tên bạn mà vô hòn. Chú tàu dắt lại miệng hàng, thì dây bình bịt, cốc kiều kéo đậy hôm nọ cũng còn nguyên. Chú tàu biểu bạn kéo cho trống miệng hang, rồi mình cầm rựa đi trước, kế đó là Trần Mừng, tay cầm 1 cây đòn, sau nữa thì 10 tên bạn, kẻ phát bao, người cầm đòn, đi cả dọc.
Chúa tàu quen đường nên đi mạnh dạn chẳng nhút nhát chi hết, lại trong bụng nghĩ rằng khi trước một mình còn chưa sợ thai nai, đi đến 12 người mà sợ nổi gì. Trần Mừng biết chúa tàu đi lấy vàng bạc, song không dè của cải mà giấu chỗ u hiểm như vậy, nên tuy đi thì không sợ, nhưng mà trong lòng cũng bồi hồi. Còn 10 tên bạn đi theo, không hiểu dắt đi đâu, tuy chủ biểu phải đi, song thấy hang mờ mờ thì lo sợ lắm. Chúa tàu dắt đến chỗ rồi bèn biểu hốt đống ngà voi bỏ vào bao mà khiên đem xuống mé biển, đổ tại đó rồi lấy bao đem trở vô khiên vàng bạc. 10 tên bạn thấy của cải nhiều quá thì chân hững, không hiểu của ở đâu đem để đây. Lúc khiên thì người bàn thế này, kẻ bàn thế khác, song không một ai dám tỏ ý gì quấy hết. Khiên đi 5 bận mới hết ngà voi và vàng bạc. Chúa tàu và Trần Mừng ngồi đợi khiên xong hết và biểu khiên luôn mấy cái ché nữa, rồi mới theo mà trở ra. Ra tới mé ụ, Trần Mừng coi lại thì thấy ngà voi và vàng bạc nhiều quá, bèn dạy bạn lấy 2 chiếc tam bản mà chở lần ra tàu. Chúa tàu ngồi trên mé mà coi chừng cho bạn chở, còn Trần Mừng chở trước mấy cái ché đem xuống tàu rồi coi chỉ chỗ cho bạn đổ vàng bạc và chất ngà. Chở đến tối mò mới xong hết. Chúa tàu xuống tới, tàu thấy vàng bạc để trong phòng phía trong, còn ngà thì chất phòng ngoài, thì vừa ý lắm, mới hối bạn dọn cơm ăn rồi nằm nghỉ mà nói chuyện với Trần Mừng. Đêm ấy tàu đậu tại đó cho bạn nghỉ. Qua ngày sau, cơm nước xong rồi mới dạy làm buồng kéo neo chạy qua Quảng Đông. Tàu vừa lui thì Trần Mừng xin phép chú tàu mà đếm vàng bạc và ngà voi coi mỗi thứ được bao nhiêu. Hai người đổ mấy trái ché ra, mà đếm hết thì vàng được 1.200 thoi, bạc được 1.300 nén, còn ngà voi biểu bạn đếm thì được 70 cặp. Trần Mừng tính để vàng bạc trong phòng trong, còn ngà thì để phòng ngoài. Chú tàu nói để như vậy thì chật phòng hết, nên dạy 3 ché vàng với 2 ché bạc thì để dưới hầm phòng. Rồi Trần Mừng nằm ở trên mà ngủ, còn ngà thì cũng lót ván mà chất dưới hầm phía đằng trước mũi tàu. Tàu chạy khỏi mấy cái hòn nhỏ nằm phía nam Phú Quốc, rồi thì tư bề trời nước trên dưới một màu. Đến chiều thấy trời mát, chú tàu ra ngồi trước cửa phòng mà ngó mông, thì chẳng biết đâu là Cố Lý, đâu là quê nhà, chẳng thấy ai là người quen, ai là thân thích. Ngắm cảnh nhớ nhà chừng nào, lòng càng xót chua chừng nấy. Buồn thay, nay mình được bạc vàng cả đống, mà mẹ cha không có, đặng chân hưởng với mình. Thế thì bạc vàng này, mình giàu có mà, rồi ích chi? Chẳng thà mẹ cha còn, giàu mình áo rách tay trơn, ăn bữa sớm lo bữa chiều hẩm hút với mẹ cha cũng là khoái lạc. Nghĩ trời đất héo cớ triêu cắt cớ, mình thương mẹ cha sao lại không khiến cho mẹ cha trường thọ đặng phụ tử sung dày. con mình chẳng ao ước bạc vàng, mà sao lại khiến của tiền chất đống, đến nỗi không biết làm việc chi cho hết. Hay là ta quá muốn mình gây cuộc tử biệt đặng làm cho cái lòng hiếu tử của mình nó thảm thiết trót đêm ngày, rồi lại muốn cho mình giàu có muôn ngàn hằng nhớ lúc bình sanh mẹ cha mình nghèo khổ. Mắt trong trời cao ngậm ngùi, nhớ ơn cha nghĩa mẹ, tai nghe sóng bủa đau đớn, thai mối thảm đầu sầu, ngồi dưới tàu mà lòng dạ ở Tân Châu. Trong tàu chứa bạc 2000 nén, vàng hơn 1000 thoi, mà lòng ảo não chẳng khác chi người bạch thủ.
Đến tối, chú tàu trở vô phòng cũng nằm dầu dầu. Trần Mừng thấy vậy nằm ngồi không yên, nên kiếm chuyện mà nói. Trước là giải khuây cho chú tàu, sau nữa dò ý coi vì cỡ nào mà buồn rầu cho biết. Té ra Trần Mừng nói thì chú tàu ừ hử cầm chừng mà thôi, chứ không chịu nói chuyện. Chừng Trần Mừng hỏi vàng bạc đã chở xuống tàu hết rồi, bây giờ tính đi mua báu vật chi, châu lưu xứ nào, hay là về đâu cất nhà mà ở. Chừng ấy chú tàu lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng:
"Để thủng thẳng tôi sẽ tính."
Vẫn mãnh nghĩ suy việc quá vãng mà quên lửng việc tương lai, may nhờ có Trần Mừng hỏi mấy điều, chú tàu mới để ý mà tính coi bây giờ mình đã có vàng bạc đầy thuyền, vậy mà phải làm thế nào cho sung sướng tấm thân mà cũng cho tròn ơn tròn nghĩa. Đêm ấy, chú tàu mới nghĩ rằng mình được tiền của đây là nhờ ơn Mạc Tiễn, vậy trước hết thì mình phải lo đền ơn cho người. Khi tàu ở hòn Kim Quy kéo neo mà chạy, mình đã dạy chạy qua Quảng Đông đặng tìm mẹ Mạc Tiễn mà báo tin thì là phải rồi. Mà khi mình mới bước vào hang, mình có vái thầm: nếu mình kiếm được vàng bạc thì mình sẽ chở qua mà chia cho mẹ Mạc Tiễn phân nửa. Vậy để qua đến đó mình sẽ chia. Hễ báo tin và chia của cho mẹ Mạc Tiễn rồi thì mình trở về Nam Việt đặng lập thế mà về Tân Châu. Trước là báo hiếu cho cha mẹ, tìm mà trả ơn cho Kỉnh Chi. Sau nữa mình hỏi thăm cho chắc coi hồi trước ai bày mưu thiết kế mà hại mình, làm cho đến nỗi tan cửa nát nhà, mẹ cha cùng em đều chết hết. Tàu chạy trọn 20 ngày mới tới tỉnh thành Quảng Đông. Trần Mừng khóa cửa phòng chắc chắn, giao cho đà công giữ tàu, rồi mới dắt chú tàu lên thành đi kiếm mà hỏi thăm họ Mạc. Hỏi thăm 2 ngày mới gặp người quen biết mẹ Mạc Tiễn. Xong người ấy nói rằng mẹ và cậu Mạc Tiễn đều chết đã hơn 10 năm nay rồi. Cậu Mạc Tiễn có để lại một người con trai, mà người ấy thì đậu cử nhân rồi bán nhà đi làm quan, mấy năm nay biệt tích không biết làm quan ở tỉnh nào. Chú tàu cùng thế nghĩ mình đã hết lòng với Mạc Tiễn mà rủi mình không gặp được mà báo tin, và chia của ấy cũng là bởi tại trời khiến vậy. Thôi mình trở về cho biết làm sao bây giờ. Trần Mừng gốc sanh ở tại tỉnh thành, hồi nhỏ cũng ở với mẹ cha tại đó, nên thấy chú tàu về liền xin phép viếng thăm mộ cha mẹ. Chú tàu thấy Trần Mừng đi viếng mộ thì cái lòng thương cha nhớ mẹ càng tha thiết. Bởi vậy cho nên khi Trần Mừng trở xuống tàu thì chú tàu liền hối kéo neo mà về Rạch Giá. Lúc tàu lui, Trần Mừng thì đứng sau lái mà ngó vô bờ, còn chú tàu thì ngồi trước mũi mà trông ra biển, người thì mắt trông chừng từ biệt cố hương, kẻ thì lòng khấp khởi mong về xứ sở. Tàu chạy ra khỏi cửa, chú tàu dây lại thấy Trần Mừng còn đứng đó, thầm nghĩ rằng lòng Lý Hương đau đớn, ai cũng như ai. Bởi vậy cho nên chú tàu nhẹ nhẹ đi vô phòng mà nằm, không kêu gọi chi hết. Cách một hồi lâu, Trần Mừng bước vô, chú tàu nói rằng hồi nãy kéo neo mà chạy quên tính mua hàng hóa đặng chở qua lục tỉnh mà bán. Trần Mừng nghe nói cũng tiếc, xong khuyên chú tàu cũng chẳng nên buồn, bởi nếu muốn mua hàng thì chừng tàu chạy ngang Hương Cõn, ghé đó mà mua cũng đặng.
Trần Mừng có dặn trước Đà Công, nên Đà Công nhắm Hương Cõn mà chạy. Tàu tới nơi sáng neo rồi, chú tàu với Trần Mừng bước ra thì thấy cửa Hướng Cõn cảnh đẹp đẽ lắm, lại thấy có 3-4 chiếc tàu lớn của người buôn bán ngoài quốc đậu đó nữa. Bởi chú tàu trong lòng bức rứt trông về riết cho tới lục tỉnh mà thôi, nên Trần Mừng mời lên bờ xem thành thị chơi, chú tàu không chịu đi. Rồi biểu Trần Mừng lấy 300 nhấn bạc mà đi mua hàng quá, chứ mình cũng không thèm đi nữa. Trần Mừng ngồi tam bảng đi mua hàng, xong trước khi đi có hỏi chú tàu tính mua thứ gì, thì chú tàu biểu kiếm hàng ngoại quốc, coi thứ nào thiệt tốt và lạ thì mua, không cần mắc rẻ, bởi vì mình tính chở hàng tốt mà đi châu lưu chơi, chứ không phải quyết mua bán mà tính lời tính lỗ. Trần Mừng đi một buổi, mới chở hàng về tàu, chú tàu ra xem thì thấy mền bông, vải láng, xô xa gấm nhiễu, dù quạt khăn đèn, thứ nào cũng nhiều và thứ nào thở nay mình cũng chưa từng thấy. Trần Mừng lại cũng có mua một tấm nệm bông để trải cho chú tàu nằm, một cái súng nhỏ để hờ trong phòng, một cái đồng hồ để treo dưới tàu coi cho đẹp. Lại cũng có sắm đồ vật như đồ uống trà, chén ăn cơm, khăn lau mặt, giày vớ đủ thứ hết để cho chú tàu dùng, coi dầm tư cách người cự phú. Chú tàu thấy Trần Mừng lo lắng đến đồ ăn, chỗ ngủ cho mình thì mừng lắm, mà thấy hàng hóa món nào cũng đẹp thì lại càng vui lòng hơn nữa. Tàu đậu tại Hướng Cõn một ngày một đêm. Chú tàu thấy ý tứ Trần Mừng thì biết là người trung thành, nên chẳng những để lòng tin cậy mà thói lại còn thương yêu Trần Mừng nữa. Chú tàu biểu Trần Mừng dừng giữ bạc vàng mà xuất phát, muốn mua vật chi tự ý, chẳng cần phải hỏi thất công. Trần Mừng thấy vậy mới nói trước với chú tàu, rồi coi dưới tàu hãy thiếu món nào thì đi mua món nấy, chừng tàu chạy thì dưới tàu đồ đạc có đủ hết, chẳng khác nào như ở trên nhà.
Bận về, nhờ gió bấc còn thổi lao sao, nên tàu chạy mau hơn bận đi. Tàu ở Hướng Cõn, kéo neo mà chạy, tính chẳng 11 ngày, thì ngó thấy hòn Côn Nôn. Đà Công kêu Trần Mừng rồi mượn thư với chú tàu, qua chú tàu muốn về lục tỉnh mà tính vô cửa nào. Chú tàu nghe hỏi, bèn bước ra, đứng ngó mông một hồi, rồi biểu chạy vô cửa rạch giá. Lúc ấy trời đã nửa chiều, biển êm gió lặng, mà tàu lại chạy sát bên hòn Côn Nôn. Chú tàu muốn ngắm xem phong cảnh chơi, nên biểu bạn tàu nhấc một cái ghế dài để chính giữa tàu mà nằm. Trần Mừng cũng nhấc một cái ghế đẩu ngồi một bên mà trò chuyện. Chú tàu và nói chuyện và ngó vô hòn, ngó một hồi rồi vùng dậy chỉ ngay đầu cồn và biểu Trần Mừng coi có cái chi phất phơ trong cồn đó vậy. Trần Mừng đứng dậy dòm coi kỹ lưỡng rồi nói với chú tàu rằng có lẽ khi ai đi thuyền bị siêu lạc đến hòn này nên nó cột áo trên cây cho tàu đi ngang, ngó thấy ghé mày cú chăng. Chú tàu nghe nói liền biểu Đà Công xả buồng neo tàu, rồi sai bạn tàu bơi tam bảo vô hòn kiếm thử coi có ai hay không. Tuy nói tàu chạy sát một bên hòn, xong từ chỗ tàu đậu vô cho tới hòn tam bảo đi cũng là lâu lắc. Khi tam bảo vô tới trong hòn thì mặt trời đã lặn rồi, bởi vậy cho nên dưới tàu ngó thấy dạng mờ mờ chứ không thấy rõ. Trần Mừng hối bạn đốt đèn lồng mà rút lên trên cột buồm đặng cho chiếc tam bảo biết chỗ mà bơi ra. Trời đã tối mò, chiếc tam bản mới về tới. Khi tam bản vừa cập lại, thì hai tên bạn dưới tam bảo kêu lên mà nói rằng:
"Có vớt được một người con gái, xong bị đau và đói quá nên nằm ngay đờ, chứ nói không ra tim."
Chú tàu hối bỏ đổi mà rút tam bản lên, thì thấy thiệt quả có một người con gái, má phấn môi son, tròn một cái yếm vải đen ngang qua ngực, chứ áo không có, còn quần thì tả tơi rách nát. Người con gái ấy nói không ra tiếng, mà đứng dậy cũng không nổi, bạn đỡ ngồi trong tam bản, rồi cứ lấy tay mà chỉ vô miệng và rờ dưới bụng, có ý muốn tỏ dấu rằng mình đói cơm khát nước lắm. Chú tàu thấy vậy, bèn hối Trần Mừng ẩm vô trong phòng lấy áo quần cho bằng đỡ, rồi dây lại biểu đà công kéo neo chạy. Tàu chạy rồi, chú tàu vô phòng thấy Trần Mừng đã lấy một cái quần và một cái áo của anh ta mà cho mặc đỡ. Lại thấy đừng rót nước trà mà cho uống. Chú tàu rờ trên trán người con gái ấy thì thấy ấm ấm, mà thôi chứ không nóng cho lắm, định chắc ta là đói khát chứ không phải đau bệnh chi, nên biểu Trần Mừng kêu tổng khẩu mà dậy nấu một nồi cháo cho lỏng, rồi cho ăn cầm chừng, một lát cho húp chừng 3-4 muỗng mà thôi. Đêm ấy, Trần Mừng với chú tàu thay phiên nhau thức mà cho cô nọ ăn uống, đến sáng bữa sau thì cô tỉnh táo, ngồi dậy được, xong nói cũng còn nói khao khao nghe không rõ. Ngày ấy thì cho ăn cháo với cá mặn, lần lần 2 ngày 2 đêm rồi mới dám cho ăn cơm. Chừng tàu tới Rạch Giá thì cô nọ đã nói ra tiếng, và khi tàu vô cửa hết lắc lư nữa thì cô nọ đã vịnh đi được. Chú tàu thấy cô mạnh rồi, bèn hỏi cô, con của ai, nhà cửa ở đâu, vì cớ nào mà ở một mình trong hòn Côn Nôn. Cô nọ nghe hỏi thì khóc thút thít mà thưa rằng:
"Thưa với chú tàu, thân em hoạn nạn, không biết sao mà kể cho xiết. Từ hồi hôm đến bây giờ em nói được rồi. Em muốn lạy chú tàu mà thưa hết cho chú tàu nghe. Xong em thấy chú tàu không hỏi đến, nên em chưa dám nói. Em vốn là người ở Bình Định, con của Huỳnh Văn Trang, tên em là Huỳnh Thu Thủy. Năm nay được 19 tuổi. Cha em làm nghề nuôi tầm dệt lụa, nhờ ông bà phò hộ nên trong nhà đủ ăn. Hôm nọ, em không nhớ chắc là ngày nào, có một chiếc tàu Hải Nam ghé vô cửa Bình Định. Thuở nay, tàu của khách cũng thường ghé mà mua heo bò. Bởi vậy cho nên, trong xóm thấy chiếc tàu này ghé thì cũng tưởng là ghé mua đồ. Không ai nghi ngại chi hết. Chẳng dè, tối lại bạn tàu gần 20 đứa, ngồi tam bản mà bơi vô bờ, rồi người cầm búa, kẻ cầm cây, áp vô xóm mà cướp giật, đồ đạc thì chúng vô dọn hết, đàn ông ai chống cự thì chúng nó đánh, còn đàn bà con gái thì chúng nó bắt hết mà đem xuống tàu. Chúng nó giật hết, không chừa một nhà nào. Nhà em ở gần đầu xóm, bởi vậy cho nên, khi chúng nó vừa áp vô nhà, ông thân em không hiểu chúng nó làm sự gì, mới chạy ra mà cản cửa. Chúng nó áp lại, kẻ thì đập, người thì chém. Ông thân em té nhào tại cửa cái mà chết. Em với mẹ em kinh hãi lật đật chạy ra la làng. Có hai đứa dữ tợn, cầm búa chạy theo nắm đầu em và mẹ em, kéo lại rồi lấy dây trói để nằm ra ngoài sân, đặng cho chúng nó dọn dầu cho yên. Chúng nó cướp giật hết cả xóm, rồi mới khiêng đồ, và dắt mẹ em cùng với 5-6 người đàn bà con gái nữa mà đem xuống tàu. Em với mẹ em kinh hãi, không biết chi hết. Chúng nó biểu ngồi đâu cứ ngồi đó, không dám thốt một lời.
Huỳnh Thu Thủy nói tới đây, trong lòng cảm động nên ngồi khóc thút thít. Chú Tàu với Trần Mừng thấy vậy cũng động lòng. Chú Tàu thì đứng dậy rót nước trà mà uống, còn Trần Mừng thì nhét thuốc vào bình điếu mà hút, có ý để cho Thu Thủy khóc một hồi, đặng giải bớt cái lòng buồn thảm, nó ấm ức đã mấy ngày rồi. Hai đứa, Trần Anh và Nam Anh, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc.